Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 155. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chân như bụng tánh là một, là như, gọi là Phật mười phương ba đời cùng chung một pháp thân. Phật mười phương ba đời bao gồm mọi người chúng ta ở trong đó. Ba đời là nói Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Và Phật ở trên kinh nói tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Cho nên nói chư Phật ba đời là bao gồm toàn bộ chúng ta ở trong đó, cùng chung một pháp thân. Cái pháp thân này là gì? Chân như tự tánh. Chân như tự tánh là một, không phải hai. Và tâm tánh bao lớn vậy? Không gì nằm ngoài nó, không có bờ mé. Tất tận chân như thế, đây gọi là lai. Giải thích ý nghĩa của lai: chân như không có bờ mé. Cho nên lai, cái ý nghĩa này cũng là không có bờ mé. Chân như bất động, cho nên lai cũng có nghĩa là bất động. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là ngay đó sinh ra, ngay đó diệt tận, cũng là ý nghĩa của Như Lai. Nghĩa kinh Đại Thừa Tương Hổ mà tham khảo thì ý nghĩa sẽ rất rõ ràng. Tuy tên gọi là lai, mà có phải thật sự có tướng của lai hay không? Không có. Lai chỉ có thể nói hiện, hiện tướng. Cho nên lai mà không lai, không lai mà lai. Nên biết tên là Như Lai chính là chứng minh nó lai mà không có tướng của lai. Đây là ý nghĩa của Như, chứng tỏ nó như mà không có tướng của Như. Đây là ý nghĩa của lai. Cái ý nghĩa này cũng không dễ hiểu. Nếu như chúng ta hiện nay dùng hình ảnh tivi để làm thí dụ sẽ dễ dàng hiểu hơn. Ngày nay trên thế giới các nơi xảy ra sự việc, bạn vừa bật tivi lên thì hình ảnh hiện tiền ngay. Hỏi bạn đến hay chưa vậy? Đến là không đến, không đến mà đến, là cái ý này. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới hiện đủ dạng tướng, nói đủ dạng pháp độ chúng sanh, đúng như hình ảnh tivi vậy. Họ có đến hay không? A-di-đà Phật đến nơi này của ta rồi. Có phải là từ thế giới Cực Lạc đến nơi đây hay không? Không có. Tuy là không có, nhưng mà hiện thật rồi, giống như thật sự ở nơi này, là giống như hình ảnh tivi vậy. Ở quốc gia khác xảy ra chuyện, chúng ta ở đây ấn nút là xuất hiện rồi. Thế thì đã đến hay chưa? Chúng ta biết đây là bởi vì sóng điện truyền đi nên hiện ra cái tướng này. Đem cái hiện tướng đó thì hiện ra ở nơi đây của chúng ta. Chư Phật Bồ Tát hiện tướng ở chỗ chúng ta đó là gì vậy? Đó là tâm tánh. So với năng lực của sóng điện không biết là mạnh gấp bao nhiêu lần. Tốc độ của sóng điện không nhanh, một giây mới 300.000 km. Còn tâm tánh, cái tốc độ này, một cái khẩy móng tay, một sát na là tận hư không khắp pháp giới. Cho nên không nơi nào không hiện thân. Bằng sao có thể nói họ đến? Bằng làm sao có thể nói họ không đến? Đạo lý nó là như vậy. Bằng không hiểu rõ cái lý này, bằng đọc kinh Di Đà hoài nghi. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, sáng sớm mỗi ngày đi lễ 10 vạn ức Phật, chưa đến một bữa ăn liền quay về rồi. Vậy thì làm sao về kịp? Cúi lại một vị Phật cũng không kịp. Chúng ta sẽ nghĩ đến những điều này. Vì sao vậy? Chúng ta dính cái tướng đến đi rồi. Đâu ngờ là đến nơi đó, năng lực trí huệ tương đồng với chư Phật Như Lai, không nơi nào không hiện thân. mỗi một vị Phật ở cái nơi đó đồng thời hiện thân. Không phải từng vị là đồng thời hiện thân, đồng thời lễ Phật, đồng thời nghe pháp cúng dường. Cho nên cái thời gian đó rất dư dả, chứ đâu phải rất tất bật, rất bận biểu. Không có. Đây chính là cái mà thế gian thông thường chúng ta gọi là phân thân. Thực ra nói phân thân cũng là không cần thiết. Đâu có phân thân. Tùy niệm hiện tiền. Thích hiện thân như thế nào liền hiện thân như thế đó. Từ đó cho thấy Như Lai cái ý nghĩa này. Chúng ta hiện nay có hay không vậy? Cũng có, nhưng không có rõ rệt kiểu giống như Phật. Nếu bạn không tin, tôi nói ra bạn sẽ đồng ý ngay. Giống như các bạn từ Trung Quốc đến, nếu tôi vừa nhắc đến Ngũ Đại Sơn thì cái tướng Ngũ Đại Sơn đó của các bạn lập tức liền hiện ra ở trong đầu óc bạn rồi. Chỉ chẳng phải đến rồi sao? Nói đến một người nào đó, bạn lập tức nghĩ đến diện mạo của người này rất rõ ràng là đến rồi. Chính là bạn thấy rất rõ ràng, nhưng không thể đem cái tướng này hiện cho người khác xem mà thôi. Bạn vẫn chưa có năng lực này. Chứ Phật Bồ Tát có năng lực đem cái tướng này hiện cho mọi người xem. Chúng ta cũng có năng lực nhưng kém hơn một cấp, không rõ ràng bằng Phật Bồ Tát. Từ đó cho thấy nghĩa như của các pháp bao gồm tất cả pháp. Không phải nói Phật Bồ Tát có, chúng ta không có. Tất cả pháp, tất cả chúng sanh, ai ai thấy đều đầy đủ, chỉ là bạn muội bình đẳng, thủ sai biệt. Bạn ngu si, bạn có vô minh. Vô minh chính là không hiểu rõ cái đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đây gọi là vô minh. Đến ngày nào vô minh phá rồi, phá rồi liền minh ngay. Đạo lý hiểu rõ, chân tướng sự thật hiểu rõ rồi, cái năng lực này liền hồi phục ngay. Đoạn này là dựa trên danh hiệu để nói như. Dưới đây là ước quả đức minh như. Nêu Phật làm thí dụ. Cái chỗ này, cái đoạn lớn này, nói pháp pháp đều như. Pháp pháp đều như thật sự là nói không hết. Nêu Phật làm thí dụ. Phần trước là nêu Phật hiệu, ở chỗ này nêu quả đức của Phật. Nếu như bạn thật sự hiểu rõ rồi, thông suốt rồi, tiếp tục quay trở lại thử nghĩ bản thân, nghĩ xem tên của bản thân ta có như hay không. Thử nghĩ năng lực hiện nay của ta có như hay không. Sau đó bạn mới có thể hiểu được nghĩa kinh. Bằng chỗ này nhìn thấy Như Lai, tất cả nói Như Lai không liên quan gì đến ta, thế thì sai rồi. Vậy chúng ta học nó làm gì? Nếu thí dụ, tại sao không nên thí dụ khác mà đặc biệt nêu Phật vậy? Phật là người tu hành viên mãn nhất. Nêu Phật làm thí dụ để nói với chúng ta, tất cả chúng sanh cũng đầy đủ giống như Phật vậy. Nêu tất cả chúng sanh, quả đức của chúng sanh không viên mãn. Đại khái tôi cũng không viên mãn. Nêu Phật là viên mãn thì mọi người chúng ta đều viên mãn, không có người nào không viên. Vậy là nhất định nêu Phật làm thí dụ. Mời xem kinh văn. Nhân hữu nhân ngôn, Như Lai đắc, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là lời giả thuyết. Nếu có người nói Như Lai chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là pháp. Tu Bồ Đề thật vô hữu pháp, Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như Lai thành Phật rồi. Thành Phật mới gọi là Như Lai. Thành Phật là đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Có cái pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác hay không vậy? Xin thưa chắc các vị không có. Bạn cho rằng còn có một cái pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là bạn đã chấp trước pháp tướng rồi. đã là không có, tại vì sao Phật phải nói ra một cái danh tướng như vậy chứ? Phật không nói thì không có cách gì hiển thị được, nên nhất thiết phải lập nên một số giả danh này để hiển thị chân tướng sự thật. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Tất cả ngôn thuyết danh tướng đều là bất đắc dĩ mà lập nên, hay nói cách khác, toàn bộ đều là giả thuyết, bạn không được cho là thật. Cho nên dạy bạn không chấp trước, dạy bạn pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Dưới đây giải thích đơn giản, hoặc nghi kỳ nhưng vi hữu pháp, thù bất tri thực vô hữu pháp giả. Cái ý nghĩa này hy vọng các vị cần thể hội thật tỉ mỉ. Quả thật là không có pháp. Phật đắc vô thượng bồ đề là gì? Chẳng qua là đem kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, thảy đều xả hết, liền gọi là vô thượng bồ đề. Đâu có thật sự còn có vô thượng bồ đề gì khác nữa chứ? Không có cái sự việc này. Chúng ta đem câu này dịch thành tiếng Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phàm phu chúng ta không có. Phàm phu mê hoặc điên đảo. Phật nói cho chúng ta biết, đem kiến tư phiền não buông xả, xả sạch rồi, không còn chấp trước nữa, liền gọi là chánh giác. Đặt cho nó một cái tên là chánh giác. Kỳ thực làm gì có chánh giác? Không có, chỉ là họ kiến tư phiền não đoạn hết mà thôi. Lại đem trần sa phiền não đoạn hết, buông xả rồi, không cần nữa, không chấp trước nữa, vô minh cũng buông xả một phẩm, hoặc giả buông xả mấy phẩm rồi, gọi là chánh đẳng chánh giác. Thật sự có chánh đẳng chánh giác không? Không có. Chẳng qua là kiến tư trần sa vô minh buông xả mấy phần mà thôi, liền đặt cho đó cái tên gọi là chánh đẳng chánh giác. 41 phẩm vô minh thấy đều buông xả, đều không còn nữa, lại thêm cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, dùng cái giả danh hiển thị cái sự thật này. Bạn không nên cho rằng thật sự còn có cái danh hiệu này, thế bạn lại ngu si rồi, lại khởi vô minh rồi, lại bị danh tướng mê kính rồi. Phật không mê hoặc người, do người tự mê, thật đáng thương. Bao nhiêu người đọc kinh Phật bị Phật mê rồi. Phật nhìn thấy cái hình ảnh này, lắc đầu thở dài. Đây chính là bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Tại vì sao bị mê vậy? Là do chấp trước, là do không buông xả. Người nào gọi là giác ngộ, bậc giác gì? Người buông xả liền giác ngộ. Người không buông xả là mê hoặc. Giác cùng mê là dựa vào cái chỗ này mà phân. Làm gì có giác và mê? Thật ra chính là một người buông xả được, một người không buông xả. Mọi người nên hiểu cái đạo lý này. Quả thật mà nói là không có pháp. Phật không có pháp để nói. Đản vi minh kỳ giác dĩ cứu cánh. Hiển thị giác của Ngài đạt đến viên mãn, đạt đến cứu cánh. Kiến tư là bất giác. Trần sa là bất giác. Vô minh là bất giác. Ngài đem những bất giác này thấy đều buông xả, thấy đều dứt bỏ rồi. Cho nên giác của Ngài viên mãn, cứu cánh. Vô dĩ danh chi. Vậy gọi nó tên là gì? Đây là giả thuyết một cái tên. Tên là Phật Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhược đắc tánh đức ngôn, thực thị chư pháp nhất như. Nó từ trên bổn tánh cái gì cũng không có, chỉ thấy chư pháp nhất như mà thôi. Pháp pháp đều như. Viết phần chánh minh xưng vi đắc bồ đề giả. Chúng ta gọi người này, gọi họ là Phật, ý nghĩa chính là thuyết minh họ được vô thượng bồ đề, đặt cho họ cái tên ý tại hiển kỳ dĩ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, diệt tức chư pháp nhất như chi quả nhĩ. Đến cái chỗ này, quả rốt ráo của chư pháp nhất như họ là hoàn toàn hiểu rõ rồi, hoàn toàn nhìn thấy rồi. Cái ngộ này không phải giải ngộ, là đích thân nhìn thấy. Đây là chứng ngộ. Đoạn kinh văn này, ý nghĩa của đó chúng ta cần hiểu rõ. Dùng Như Lai, dùng Phật quả làm cái thí dụ để hiển bày ra toàn bộ tất cả chúng sanh chính pháp giới cùng Phật không hai không khác. Vừa mới nói chỉ là do bạn không buông xả. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta, bổn giác vốn có. Bổn giác là gì vậy? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vốn có, không phải đến từ bên ngoài. Người nào cũng có. Bất giác vốn không. Sao gọi là bất giác vậy? Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều là bất giác. Bất giác vốn không, trong chân như bổn tánh không có. Vốn dĩ không thì đương nhiên có thể buông xả. Đương nhiên có thể buông xả, không có vấn đề gì. Vốn dĩ có thì đương nhiên có thể hồi phục. Buông xả liền hồi phục. Tại vì sao không chịu buông xả? Tôi tiếp tục nói với các vị, lời tôi nói đều là lời chân thật. Mỗi người các vị đều là đại phú ông. Các bạn nghe thấy rất vui mừng. Tài sản của mỗi người các bạn đều là vô lượng vô biên, là xứng tánh. Tại vì sao hiện nay bần cùng như vậy? Bởi vì bạn có chướng ngại chướng kín rồi. Bạn cái chướng ngại này không chịu là buông xả. Cái gì chướng ngại gì? Tâm tham. Bởi vì bạn có tâm tham nên tiền của xứng tánh vô lượng vô biên toàn bộ đều bị nó chướng ngại rồi, không thể đạt được. Các bạn đọc Hoa Nghiêm, đọc Kinh Di Đà, thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật, bạn thấy cái giàu sang đó của ngài. Nhà ở bằng bảy báo, đường đi đắp đường là dùng vàng để đắp đường. Chúng ta ở đây là dùng thảm để phủ trải ở đây. Thế giới Cực Lạc dùng vàng để trải. Tại vì sao giàu có như vậy? Họ không có chướng ngại. Chướng ngại là tham. Tướng mạo của Phật tại vì sao đẹp như vậy? Thân thể tại vì sao khỏe mạnh như vậy? Chúng ta cũng có, nhưng mà chúng ta ngày nay thân thể yếu đuối như vậy. Gió lạnh hơi thổi qua một chút là chịu không nổi rồi, thì bị bệnh rồi. Chúng ta có chướng ngại. Cái gì chướng ngại vậy? Sân si. Tham sân si là đại chướng ngại. Tham sân si buông xả, xả hết rồi thì phước báo xứng tánh liền hiện tiền ngay. Không biết được phước báo xứng tánh của mình là vô lượng vô biên. Hằng ngày muốn đi tham một chút lợi nhỏ đó, bạn nói nó không gọi là đáng thương sao? Hằng ngày tạo ra tham sân si, bạn nói xem nguy hiểm cỡ nào. Dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta đọc kinh, từng câu từng chữ đều phải tiêu quy tự tánh, phải biết quay về trong tự tánh, chúng ta mới có thể được thọ dụng. Kinh điển của Phật không có một câu, không có một chữ nào mà không có quan hệ với bản thân chúng ta. Nếu không có quan hệ với bản thân thì cái đó không phải là Phật Pháp. Nếu như là Phật Pháp, từng câu từng chữ đều có quan hệ trực tiếp với mình. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Minh nhất như, cái ý nghĩa này là đặc biệt tinh, là đặc biệt quan trọng. Tu Bồ Đề, Như Lai Sở Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ư Thị Trung Vô Thực Vô Hư. Bốn chữ này hy vọng các vị ghi nhớ cho thật kỹ, thì bạn suốt đời thọ dùng không hết, không thật không hư. Như Lai Sở Đắc, Như Lai Sở Đắc giả duy nhất vô thực vô hư, tức thị chư pháp như nghĩa. Đây là thật sự đạt được rồi. Vô thực, đúng như lời Phật nói ở trong bổn kinh, cái tâm năng đắc, ba tâm không thể được. Cái vật sở đắc đều là do pháp, do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Năng đắc sở đắc đều không thể được, đây là không thật. Nhưng mà ở trên sự tướng, năng đắc sở đắc, cái tướng này tồn tại rồi, tướng có, tác dụng cũng có, không hư, không thật, không hư. Hợp với phần trước, vô trụ sinh tâm, không thật là vô trụ, không hư là sinh tâm. Sinh tâm vô trụ, vô trụ sinh tâm, không thật, không hư, không hư, không thật, bạn liền được tự tại ngay, bạn liền hạnh phúc ngay. Bạn thật sự biết được cái gọi là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Bạn thật sự có thể đạt được sở đắc tùy tâm như nguyện. Tuy đạt được, ở trong tâm bạn không có một mảy may chấp trước, ở trong tâm như chẳng có việc gì, bởi vì vô trụ. Chư Phật Như Lai sống ở trong cái cảnh giới này. Đây là chỗ chúng ta cần phải nên học tập, cần chăm chỉ mà học tập. Như Lai Sở Đắc Chi Pháp, nãi thị thực tướng, thực tướng giả vô tướng vô bất tướng. Vô tướng vô thực giả, vô bất tướng vô hư giả. Đây là hoàn toàn dùng pháp tướng ở trong Kinh Bát Nhã để thuyết minh. Nói một chút cũng không sai. Pháp mà Như Lai được là gì? Là chân tướng. Chân tướng của tất cả pháp, chân tướng của tất cả các pháp hình dạng là thế nào? Là vô tướng, vô bất tướng. Trên thể nói vô tướng, trên khởi tác dụng nói có tướng. Thể là thật, vĩnh viễn bất biến. Tướng là giả, sát na sanh diệt. Cho nên cái tướng này gọi là vọng tướng. Vọng tướng không phải không tướng, nó có tướng. Cho nên có tướng với không tướng là một, không phải hai. Trên Tâm Kinh nói, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chính là nói cái ý nghĩa này. Bốn câu nói này là một câu, là nói một sự việc. Vô tướng là vô thực, tuyệt đối không phải thật có. Vô bất tướng là không hư, nó có tướng tồn tại. Nhờ cứu cánh ngôn chi, tướng bất tướng giai vô. Trên thể không là thật không, trên tướng không là giả không. Bởi vì tướng là huyễn tướng, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cố viết vô thực vô hư, Hư thực giai vô, thị vi chân thực chi pháp, dĩ chứng thành thượng văn, chân thực chi thuyết giả. Phật nói cái ý nghĩa này là chân thật, một chút cũng không giả. Toàn bộ tất cả muôn sự muôn pháp, không có pháp nào không như thị. Bạn có thể nhìn thấy cái tầng này, thì cái tâm này của bạn ở trên muôn pháp làm sao không tự tại được chứ? Tâm thanh tịnh rồi, không còn bị ô nhiễm bởi tất cả các pháp. Tâm bình đẳng rồi, sẽ không còn phân biệt chấp trước tất cả pháp nữa. Lập tức liền chuyển cảnh giới phàm phu chúng ta thành cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Lập tức liền chuyển ngay. A Nậu Bồ Đề, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức chân như giác tánh chi dị danh. Chúng ta nói chân như, nói bụng tánh, nói giác, nói A Nậu Bồ Đề là cùng một nghĩa. Một sự việc một ý nghĩa. Tại vì sao Phật nói nhiều tên như vậy? Dụng ý của Phật là làm cho chúng ta không nên chấp trước tướng danh tự. Biết được cái tên này biểu đạt ý nghĩa gì, hiểu rõ ý nghĩa là được rồi, không nên chấp trước vào cái tên. Cho nên một sự việc, Ngài nói ra rất nhiều tên là mang ý nghĩa này, bảo chúng ta không nên chấp trước. Như Lai tức chư pháp như nghĩa, xưng vi Như Lai, nhân kỳ dĩ chứng chân như giác tánh, túc chứng Như Lai sở đắc, vô thực giác tánh không tịch, vô hư giác tánh viên chương. Chúng ta xưng Phật, xưng đức hiệu Như Lai, bên trong nó đã hiển thị cái ý nghĩa này. Bảo bạn từ trên cái danh hiệu này, bạn có thể khởi công phu quán chiếu, có thể giác mà không mê, khơi gợi tánh giác của mình. Trung Quốc chúng ta người trước đây nói, khơi gợi tánh ngộ của bạn. Tánh ngộ với tánh giác là cùng một ý nghĩa. Giác ngộ giúp bạn giác ngộ. Cái công đức danh hiệu này bất khả tư nghị. Nói Như Lai thì nghĩ đến nghĩa như của các pháp. Bằng đối với tất cả pháp phải bình đẳng, không nên phân biệt, không nên chấp trước. Giả danh nó có tác dụng, nó không phải không có tác dụng. Nhất định không được chấp trước cái giả danh này. Phải khiến cho cái giả danh này đem tánh giác của bản thân chúng ta khai phá ra. Thí dụ, chúng ta niệm Phật, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là ý nghĩa gì? Là quy y. Quy là quay đầu, y là nương tựa. A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Vô lượng giác. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta có phải từ mê hoặc điên đảo quay trở lại nương tựa vô lượng giác của tự tánh hay không? Nếu như bạn hiểu được cái ý nghĩa này, từng tiếng đánh thức tánh giác. Thích Ca Mâu Ni Phật, cái danh hiệu này đánh thức từ bi, tịch tỉnh ở trong tánh đức của chúng ta. Ý nghĩa của Thích Ca là nhân từ. Nhìn thấy dạng chữ này, nghe thấy cái danh hiệu này, tự hỏi ta đối với người có phải một mực từ bi hay không. Ý nghĩa của Mâu Ni là tịch tỉnh, là thanh tịnh. Nghe thấy cái tên này, hỏi tâm ta có thanh tịnh hay không. Từ đó cho thấy danh hiệu của chư Phật Bồ Tát khơi gợi tánh đức của chúng ta. Đạo lý là chỗ này. Người trước đây, người xưa đặt tên, tên đều là đại biểu cho nguyện vọng của bản thân. Ở trong cửa Phật, bạn xuất gia hoặc giả bạn quy y, sư phụ đặt cho bạn một cái pháp danh. Pháp danh chính là đại biểu cho mục tiêu tu hành của bạn. Người hiện nay rất tệ. Rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con, đặt tên nước ngoài. Đại khái là hy vọng đứa bé này của ta làm người Trung Quốc không tốt, tương lai đều làm người nước ngoài. Tên là người nước ngoài, mà cái tướng mạo đó không thể biến thành tóc vàng mắt xanh, không thể biến ra được, vẫn là uổng công. Cái này thật sự không biết là dùng ý để làm gì. Tên để tỏ rõ đức, tên là để hiển bày đức, cho nên nó có tác dụng. Giác tánh chính là nói thể tánh của chân như bổn tánh. Nó là không tịch, cho nên không thật. Giác tánh viên chương, viên là viên mãn, chương là rõ ràng, chính là nó khởi tác dụng, hiển thị ra mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Nó không hư, cho nên nói từ trên thể là không thật, nói từ trên tướng là không hư. Như vậy mới đem thể tướng dụng của tánh đức hiển thị ra một cách rất viên mãn. Nhất pháp bất sanh, thực vô hủ pháp giả, cố vô thực. Chân như bổn tánh, nhất pháp bất sanh, vô pháp bất hiện, chư pháp nhất như giả, cố vô thực. Tuy một pháp không sanh, nhưng không có pháp nào không hiện. Khi nó khởi tác dụng thì không có pháp nào không hiện. Cùng một đạo lý như nhau. Cho nên đạo lý cơ bản của Phật Pháp, nếu như bạn nắm được vững rồi, thì việc tu học của bạn thật sự là có chỗ bắt tay làm. Yếu lĩnh trong kinh Bát Nhã nói với chúng ta là Bát Nhã vô tri, và sau đó là vô sở bất tri. Trước đây đại đức xuất gia, tại gia, chúng ta xem thấy ở trong Cao Tăng truyện, Cư Sĩ truyện, họ tu học không mấy năm là khai ngộ rồi. Chúng ta hiện nay nói duyên phận thì thù thắng hơn trước đây quá nhiều. Tại vì sao chúng ta tu cả đời càng tu càng mê hoặc, càng tu càng điên đảo? Tại vì sao không khai ngộ vậy? Phương pháp khác nhau. Người xưa bắt tay làm từ chỗ nào vậy? Từ vô tri. Họ trước tiên học vô tri. Trước đây bất luận tại gia hay xuất gia, bạn bái kiến một vị thầy, thầy hướng dẫn bạn, thầy dạy cho bạn điều gì? Là dạy bạn vô tri. Vô tri cách dạy như thế nào vậy? Hằng ngày bảo bạn làm việc ở trong đạo tràng, cái công việc nặng nhọc này bạn hằng ngày làm. Lục Tổ Huệ Năng đến chỗ Ngũ Tổ, lập tức phân công đến nhà trù để chẻ củi giã gạo để làm việc này. Làm cái công việc khổ này là tu phước. Học Phật không thể không có phước báo, vì để chúng phục vụ là tu phước. Tu huệ cách tu như thế nào? Tu huệ là tu căn bản trí. Căn bản trí là vô tri. Nhà thiền bảo bạn tham một câu thoại đầu, dạy bạn quán tâm. Giáo hạ dạy bạn đọc kinh, không có giải thích. Thí dụ tông Thiên Thai, tông Thiên Thai phải thuộc ba bộ lớn, thời gian là 5 năm. Pháp Hoa Kinh Quyền Nghĩa, Pháp Hoa Kinh Văn Cú, Ma Ha Chỉ Quán. Đây là ba bộ lớn cơ bản của Thiên Thai. Sư phụ đem sách giao cho bạn niệm, hàng ngày niệm, niệm đến thuộc lòng, không có giảng giải. Tại vì sao bảo bạn niệm vậy? Niệm kinh không nghĩ ngợi lung tung. Nếu như không niệm kinh thì sẽ nghĩ ngợi lung tung. Đem vọng niệm dùng phương pháp niệm kinh, đem nó niệm sạch, hồi phục về tâm thanh tịnh. Ở trong tâm thanh tịnh một niệm không sanh, đó là căn bản trí. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng thì không có gì không biết, đó gọi là hậu đắc trí. Phương pháp cổ nhân dùng là như vậy. Trước đây 5 năm học giới không phải là học giới luật, 5 năm học giới chính là tuân thủ lời giáo giới của thầy. Thầy dạy bạn như thế nào thì bạn làm như thế đó. Tuân thủ giáo giới của thầy 5 năm. 5 năm đại khái tâm định trở lại rồi. Sau đó nghe giáo, nghe giảng kinh, tham thiền, hoặc giả là niệm Phật. Cái công phu đó tiến bộ là quá nhanh, quá nhanh. Căn bản vững chắc rồi. Hay nói cách khác, căn bản chính là tâm thanh tịnh. Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh. Cho nên khi tâm địa thanh tịnh khởi tác dụng là không gì không biết, bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Chúng ta hiện nay làm điên đảo rồi. Vừa mở đầu là cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn biết, đến cuối cùng là cái gì cũng không biết. Cái này hỏng hết rồi. Cho nên cái gì cũng học, học tạp rồi, học loạn rồi, cái gì cũng không biết. Người ta là không gì không biết, chúng ta biến thành cái gì cũng không biết. Vậy là có tệ hại hay không? Phương pháp sai rồi. Chúng ta tự nghĩ, người xưa cái phương pháp này tương ưng với nguyên lý nguyên tắc mà trong Kinh Kim Cang nói. Chúng ta ngày nay dùng cái phương pháp này là hoàn toàn trái lại với những gì kinh điển nói, đi ngược lại. Xem tiếp đoạn nhỏ này dưới đây. Vô thực vô hư tức cởi tính luận, như thực không nghĩa, như thực bất không nghĩa. Như thực chính là như thực không, vô hư chính là như thực bất không. Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tính luận nói như thực tức là chân như, bởi vì chân như là thể tánh chân thật, cho nên nói là như thực. Như thực là chỉ cái ý nghĩa này. Ý nghĩa như thực không giả chính là không thật. Cách nói tuy là có một chút khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Như thực bất không giả, vô hư giả. Không nhi bất không, vô thực tức phục vô hư. Bất không nhi không, vô thực tức phục vô hư. Thử thị nhất thiết pháp, như như bất động, chi chân thể. Ý nghĩa của đoạn này rất rõ ràng, chẳng hề khó hiểu. Ý nghĩa phần trước hiểu được rồi thì chỗ này đọc qua là được rồi. Bất không thì do không lai, khả tri vô hư thì do vô thực lai. Chư pháp nhất như thì do thực, vô hữu pháp lai. Ý nghĩa của câu này sâu, nhưng đích thực là sự thật. Ý nghĩa tuy rất sâu, nhưng chẳng hề khó thể hội. Nếu như có thể nghĩ đến lời giáo huấn của Phật ở sau cùng bổn kinh: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Mà nghĩ câu này liền có thể sáng tỏ ngay. Không những mười pháp giới y chánh trang nghiêm, như mộng huyễn bèo bọt, quyết định không được chấp trước. Cho dù nhất chân pháp giới của chư Phật Như Lai, ở trong nhất chân pháp giới không có biến đổi, không có sanh diệt. Con người đều là thọ vô lượng. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thọ vô lượng. Người ở thế giới Hoa Tạng có phải thọ vô lượng hay không? không nói. Không nói chúng ta cũng biết là thọ vô lượng. Làm sao biết vậy? Họ không dùng tâm sanh diệt. Cái họ dùng là chân tâm thường trụ. Chân tâm thường trụ bất sanh bất diệt. Nên cái tướng phần họ hiện đó là không có sanh diệt. Không có sanh diệt chẳng phải là thọ vô lượng sao? Ở trong 10 pháp giới đều là dùng 8 thức, 51 tâm sở, dùng thức tâm. Thức có sanh có diệt. Cho nên tướng ở trong 10 pháp giới đều là tướng sanh diệt. Đạo lý là chỗ này. Bởi vì tướng sanh diệt cho nên thọ mạng là có dài có ngắn. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Bản thân chúng ta có thể đem thọ mạng của mình kéo dài hay không? Chúng ta có năng lực đem tuổi thanh xuân của chúng ta trụ thêm một thời gian hay không? Nếu như bạn hiểu được Kim Cang Bát Nhã thì bạn có thể khẳng định được, có thể làm được. Lý luận có. Cách làm như thế nào vậy? Đem cái tâm sanh diệt vọng niệm đó của bạn giảm chậm nó lại là được ngay. Hiện nay chúng ta cái vọng tưởng này một khối rất nguy hiểm, quá lớn rồi. Bạn có thể đem vọng niệm của bạn giảm bớt, vọng niệm giảm chậm thì kéo dài tuổi thọ ngay. Bạn cũng sẽ không dễ dàng già yếu. Người thế gian chúng ta thường nói, nhà nho nói, lo có thể khiến người ta già. Lo buồn, lo buồn chính là vọng tưởng của bạn lên xuống rất lớn. Bạn sự việc gì cũng coi nhẹ một chút, đều không nên phân biệt chấp trước. Mọi thứ đều tốt. Tốt cũng tốt, không tốt cũng tốt. Mở rộng lòng hóa giải. Chẳng sao, cái tâm này của bạn liền tương đối bình tĩnh. Bạn sẽ không dễ dàng già yếu. Cho nên thật sự mọi thứ đều có thể làm được. Bạn hiểu lý luận, biết phương pháp. Thật sự là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Cầu cái gì được cái đó. Cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng có thể được. Thì thế gian những thứ này chẳng phải là chuyện nhỏ hay sao? Cho nên phải biết cái đạo lý này. Vô hư là từ vô thực mà có. Vô thực là thể, vô hư là tướng cùng tác dụng. Vô thực khả chỉ chư pháp ngôn, chư pháp duyên sanh, cố vô thực. Tất cả không phải là chân thật. Vô hư khả chỉ như ngôn, chân như bất không, cố vô hư. Như lai sở đắc, đảng chứng, chư pháp như nghĩa nhĩ. Đây là nói rõ không thật giới không hư thể dụng cho nhau. Nói chân tánh không thật, pháp tướng không hư cũng có thể nói trôi chảy. Nó pháp tướng không thật, chân tánh không hư cũng có thể nói trôi chảy. Viên dung biết bao. Đây là bảo bạn danh từ pháp tướng không được chấp trước, ngôn thuyết không được chấp trước. Nói ngang, nói dọc, nói trái, nó là viên, nó đều thông. Bạn chấp trước một cái liền không thông, liền xảy ra chướng ngại rồi. Hiển thị ra sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Cho nên bất luận sự việc gì, ở trong miệng của Phật Bồ Tát không có gì là không viên dung. Ở trong miệng chúng ta chỗ nào cũng sinh ra chướng ngại. Họ đối với cái sự lý này thấu triệt rồi, sáng tỏ rồi. Không thật không hư là có không nhất như. Có không là một, không phải hai. Tánh đức bản nhiên, chân như bổn tánh của chúng ta vốn dĩ là như vậy. Như Lai chứng thử, thuyết thử. Điều mà Như Lai vì chúng ta nói chẳng qua chính là đem cái mà Ngài chứng được nói ra cho chúng ta mà thôi. Cái mà Ngài chứng được là chân tướng sự thật. Lệnh chúng sanh giác thử, tu thử. Nhược quán nhất thiết pháp duy thực, phàm phu giả. Tất cả pháp đều cho là thật, đều cho rằng là chân thật. Chấp trước kiên cố không buông. Đây là phàm phu. Phàm phu lục đạo. Nhật quán nhất thiết pháp duy hư, nhị thừa giả. Thanh văn duyên giác, A-la-hán bích chi Phật, rơi vào trong không. Họ cho rằng tất cả pháp đều là giả, tất cả pháp đều bỏ đi. Họ cũng không sinh tâm, vậy là rơi vào thiên chân niết bàn. Tức quán nhất thiết pháp, thực trung hữu hư, hư trung hữu thực. Đây là Bồ Tát Quyền Giáo. Bồ Tát Quyền Giáo chính là Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới, không thể thoát khỏi mười pháp giới. Phật cùng chư đại Bồ Tát quán tất cả pháp không thật không hư là toàn bộ. Không thật tức là không hư, không hư tức là không thật. Các pháp nhất như, có không đồng thời. Có không đồng thời, tánh tướng đồng thời, lý sự đồng thời. Không có gì không đồng thời. Đây là Bồ Tát của nhất chân pháp giới, thoát khỏi mười pháp giới. Không thật không hư mới có thể thoát khỏi mười pháp giới. Chúng ta học Bát Nhã, nó thật ra đối với giảng sanh tịnh độ có sự giúp đỡ rất lớn. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì sự việc gì cũng xem nhẹ rồi, nhìn thấu rồi, không để ở trong tâm, phẩm vị giảng sanh tăng cao. Cái này có sự giúp đỡ nhất định. Phật thị môn trung bất lập nhất pháp, thật sự là một pháp không lập, vô thực giả. Đây chính là vô trụ. Bất xả nhất pháp, vô hư giả. Vô hư là sinh tâm, như để nói ưng vô sở trụ, vô thực giả, di sanh kỳ tâm, vô hư giả. Vô thực vô hư tức thị chư pháp thực tướng, ưng như thị giác, như thị tu. Vì chúng ta nói ra tổng cương lĩnh tu hành, tổng nguyên tắc tu hành, nhất định phải biết được đạo lý không thật không hư. Biết sự thật của không thật không hư thì đời sống hiện tại của chúng ta thật sự liền được tự tại mỹ mãn ngay. Ở trong tâm bạn không có lo buồn, không có bận tâm, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Bạn nói tự tại biết bao. Đây là hạnh phúc chân thật, đây là hưởng thụ chân thật. Đây chính là thực tướng các pháp. Sinh vô sở trụ tâm, ly nhất thiết tướng hành bố thí lục độ, dĩ lợi ích nhất thiết chúng sanh thì giả. Đệ tử Phật chân chánh, người giác ngộ chân thật, họ tất nhiên là cái hiện tượng này. Cũng chính là nói, bằng theo họ làm người, theo họ làm việc, đối nhân xử thế nhất định phù hợp với nguyên lý nguyên tắc mà trong kinh Kim Cang nói. Họ là người giác ngộ. Nếu như tự xưng là người giác ngộ mà tâm thái của họ trái ngược lại với nguyên lý nguyên tắc trong kinh Kim Cang nói thì đó là giả, đó là lừa gạt người. Phật pháp đại thừa nếu như đọc nhiều rồi, pháp nhãn thì không dám nói, chứ huệ nhãn có thể khai. Cái thế gian này là thật là giả, là tà là chánh, bạn nhìn qua liền thấu suốt ngay. Tuyệt đối sẽ không bị những thứ yêu ma quỷ quái này đánh lừa, là điều không thể. Cho nên kinh đại thừa không thể không đọc.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.